Dù có sử dụng tiết kiệm đến mấy, chúng ta cũng không thể có nhiều hơn 24 giờ một ngày. Vì sao mình lại nói không ai có thể quản lý được thời gian? Một giờ của bạn đáng giá bao nhiêu? Và có cách nào để tính giá trị một giờ? Xin chào các bạn. Cảm ơn vì đã nhấn vào nghe podcast của Hoàng. Đây là nơi mình chia sẻ những kinh nghiệm có được trong hành trình phát triển bản thân và xen kẽ là những bài học từ cuộc sống mà mình đúc kết được qua nhiều năm. Nếu thấy thích những gì Hoàng chia sẻ, hãy bấm theo dõi kênh và bật nút chuông thông báo để biết ngay khi podcast mới được phát hành vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần bạn nha. Mấy ngày nay là dịp cận Tết, ra đường thì mình thấy mọi người hối hả hơn là bình thường. Nhìn xung quanh mọi người tranh thủ thời gian làm việc này việc kia, làm cho mình cũng có một chút nôn nao theo. Dù nhiều năm rồi, lúc mà còn làm việc cho cái công ty nước ngoài thì với mình Tết cũng không khác gì là ngày bình thường. Có năm chỉ bước ra khỏi phòng, chúc mẹ năm mới, nhận tiền lì xì hoặc là lì xì cho mẹ, rồi lại chui vào phòng đóng cửa, làm việc tiếp. Tuy là vậy, nhưng mình biết mọi người cũng thích Tết lắm phải không? Vì nó là khoảng thời gian quý báu để mà chúng ta có thể đoàn tụ với gia đình. Hình như là càng gần đến Tết, chúng ta lại càng quý trọng thời gian nhiều hơn thì phải. Nếu mà để tìm ra thứ gì đó công bằng nhất trong cuộc sống này, chắc có lẽ là thời gian, bởi vì nó là một cái loại tài nguyên được phân phát đồng đều cho tất cả mọi người. Vì làm gì có ai có nhiều hơn 24 giờ một ngày đúng không? Nó mang lại một cái giá trị tuyệt đối với tất cả mọi người là cái con số 24 giờ đó, nhưng lại có một cái ý nghĩa tương đối với từng người, từng thời điểm và cả hoàn cảnh nữa. Có khi chúng ta thừa thời gian tới nỗi phải tìm cách giết thời gian bằng những cái công việc linh tinh, nhưng lại có khi chỉ ước là mình có nhiều hơn 24 giờ để có thể hoàn thành cả núi công việc cần phải làm. Và theo quan điểm của mình thì cái việc sử dụng thời gian như thế nào sẽ là cái thứ tạo ra sự khác biệt ở mỗi con người. Nếu nhắc tới kỹ năng quản lý thời gian, chắc là không mới với bạn. Tuy nhiên, tập podcast này mình sẽ nói với bạn về một cái quan điểm mà có thể bạn sẽ cảm thấy nó hơi khác một chút. Thật ra, chúng ta không thể quản lý được thời gian. Và trước khi giải thích rõ hơn về quan điểm này, thì mình sẽ kể bạn nghe vì sao mình hình thành cái quan điểm này trước đã nha. Nói lại một chút về quá khứ, thì mình cũng đã từng là một cái người không biết quý trọng thời gian của mình. Biểu hiện rõ ràng nhất là cái thời đại học. Những cái đồ án có thời gian 3 tháng, thì mình luôn để tới tháng cuối cùng, hay là thậm chí 2 tuần cuối cùng mới tập trung làm. Thời gian đầu đi làm cũng vậy, lúc nào cũng để sát tới deadline. Theo kiểu là nếu mà sáng mai mình phải gửi các phương án logo cho khách hàng, thì tối nay mình mới bắt đầu ngồi vô làm. Và thậm chí là ngồi vô rồi, thì mình cũng sẽ chơi cái gì đó linh tinh tới tối khuya mới thật sự làm. Đúng là cái kiểu mà ông bà ta có câu, nước tới chân mới nhảy là như vậy. Rồi mình biết để ý nhiều hơn tới giá trị của thời gian là khi bắt đầu có các job freelance ở bên ngoài. Thời gian đầu tiên thì mình đã gặp khá nhiều khó khăn trong việc báo giá. Đối với những job như là thiết kế logo hay là banner thì báo giá cũng dễ hơn một chút vì chỉ cần đơn giản là báo một cái con số tổng cố định rồi người ta thanh toán theo các mốc 50, 30, 20% là được. Hồi đó thì cái con số đó như thế nào thì mình chỉ cần tham khảo các anh chị hoặc là các bạn đồng nghiệp có kinh nghiệm đi trước thôi. Nhưng mà khi bắt đầu có những cái job về thiết kế UX UI cho startup, lúc này thì cái việc báo giá nó không còn đơn giản là một cái con số tổng nữa, vì khối lượng công việc sẽ khó mà dự đoán trước được. Nên là lúc đó mình phải tính tiền theo giờ làm việc. Và chính cái giai đoạn này đã làm cho mình để ý hơn tới giá trị kinh tế mỗi giờ của mình. Và mình cũng học được một cái công thức để tính một giờ của mình có giá trị là bao nhiêu tiền. Mình sẽ chia sẻ nó ở cuối cái tập podcast này nhé. Tuy nhiên cũng cần phải cảnh báo với bạn là cái lối suy nghĩ đơn thuần quy một giờ ra cái giá trị tiền bạc này, nó chỉ giúp chúng ta dễ hơn trong việc đưa ra những cái quyết định có sự đối chiếu cùng một cái thang đo là tiền bạc mà thôi. Nên là sẽ có những cái hạn chế nhất định của nó nhé. Ngoài ra thì cái lối suy nghĩ này cũng đã từng dẫn mình tới một cái khoảng thời điểm lúc mình còn trẻ. Lúc đó thì mình đã bảo vệ thời gian của mình một cách rất là quyết liệt. Mình từ chối nhiều cái cuộc hẹn của bạn bè hay là cái lời rủ rê gặp gỡ cà phê của những cái người anh xã hội thân thiết. Thậm chí hồi đó còn có người nói với mình là mày làm cho chết à, hay là mày mê tiền quá rồi đó. Lúc đó thì mình đã rất là quyết liệt trong việc bảo vệ thời gian của bản thân. Chẳng hạn như nếu đột nhiên có ai đó lôi mình vô phòng họp một cách đột xuất, thì mình sẽ từ chối thẳng thừng. Vì lúc đó mình xem nó giống như là ai đó đang thò tay vô túi và trộm tiền của mình vậy. Tới lúc này thì mình thấy bản chất của mình không phải là một người mê tiền. Nhưng mà khi nhận ra một giờ ngồi uống bia đổi lại có thể giúp mình kiếm được cả $100, thì tự nhiên lại thấy nó không đáng để lãng phí mà ngồi như vậy. Việc biết trước được một giờ của mình đáng giá bao nhiêu đã là cái mốc đầu tiên để giúp mình có được một cái quy chuẩn rất là rõ ràng để mà đối chiếu, để mà từ đó mình biết quý trọng và bảo vệ thời gian của mình hơn. Tuy vậy thì nó vẫn sẽ là chưa đủ. Hãy nghe tiếp cái mốc thứ hai của mình nhé. Cái mốc tiếp theo là khi mình bắt đầu trải nghiệm cái cảm giác khi có người thân trong gia đình mình mất đi. Những người mà mình thật sự quan tâm và muốn dành nhiều thời gian với họ hơn. Những cái cảm xúc mạnh mẽ có được ở những cái trải nghiệm như vậy đã ảnh hưởng sâu sắc lên mình. Vì lúc đó mình đã nhận ra được cái sự hữu hạn của thời gian và vì chúng ta không thể sống mãi được. Trải qua hai cái mốc hình thành những cái quan điểm về thời gian như vậy, mình nhận ra được một điều như thế này. Thời gian là một trong những cái thứ duy nhất mà chúng ta không thể kế thừa, đánh cắp hay là mượn ở nơi khác. Người khác có thể mua thời gian của chúng ta bằng tiền, nhưng nếu chúng ta không bán nó đi, chúng ta cũng sẽ mất nó. Vì chúng ta không thể cất giữ thời gian để dành sử dụng nó ở những cái thời điểm tốt hơn, hay là gửi nó vào trong tài khoản tiết kiệm để tích lũy, hoặc là sử dụng nó, hoặc là sẽ lãng phí nó. Và mình nhận ra một cái sự thật phũ phàng nữa là những cái người mà không quan trọng thời gian á, họ là những cái người không biết quan trọng bản thân và cả những người khác nữa. Nếu bạn quan trọng bản thân của mình, bạn sẽ không lãng phí thời gian sống hữu hạn của bạn cho những cái điều vô nghĩa. Nếu bạn quan trọng thời gian của người mà bạn đang có một cuộc hẹn, bạn sẽ không lãng phí thời gian của họ khi đến trễ vì những cái lý do vô lý. Và nếu bạn quan trọng một thứ gì đó đủ nhiều, thì bạn sẽ luôn có đủ thời gian cho cái thứ đó. Và đây cũng chính là cái lý do vì sao mình nói rằng thật ra chúng ta không thể quản lý được thời gian, mà chỉ có thể quản lý được bản thân trong thời gian mà thôi. Hy vọng điều này không bị khó hiểu với bạn, nhưng mà dù gì thì mình tin là để có thể thay đổi hành vi giúp chúng ta sử dụng thời gian hiệu quả hơn, thì chúng ta cũng cần phải thay đổi nhận thức và thái độ về thời gian trước. Tới đây thì hy vọng là chúng ta đã có cùng cách hiểu về thái độ cần phải có với thời gian. Mình xin nhắc lại lần nữa cho cái thái độ này là chúng ta không thể quản lý được thời gian, mà phải quản lý bản thân để sử dụng thời gian hiệu quả hơn. Ở đây thì mình có hai hướng quản lý bản thân để sử dụng thời gian hiệu quả hơn. Một là tự tạo ra những cái kế hoạch thật là rõ ràng mỗi ngày và cam kết bản thân thực hiện nó tới cùng. Chẳng hạn như nếu mình đặt ra cho bạn một cái thử thách là đi bộ lên Đà Lạt trong vòng 3 ngày. Nếu hoàn thành thì mình sẽ thưởng cho bạn 100 triệu. Đoạn đường từ Sài Gòn tới Đà Lạt thì khoảng 280 km, nghĩa là mỗi ngày bạn phải đi được tầm hơn 90 km. Và với tốc độ trung bình của một người lớn khi đi bộ là 5 km một giờ, thì mỗi ngày bạn phải đi ít nhất là 18 giờ thì mới kịp cái thử thách này. Và nếu bạn đang rất cần 100 triệu này cho một cái việc quan trọng nào đó, thì bạn sẽ sống trong 3 ngày này với một cái thái độ thực sự quý trọng thời gian. Bạn sẽ luôn nhắc nhở bản thân không để lãng phí một cái giờ nào để đi bộ. Hướng thứ hai là học cách kiểm soát, tăng năng lượng của bản thân để có thể hoàn thành hiệu quả một công việc trong một giờ, mà lẽ ra bình thường có khi cái việc đó phải mất cả ngày. Đó gần giống với việc mình thường dành cái khoảng thời gian từ 10 giờ tối tới 2 giờ sáng để làm những cái việc quan trọng vậy. Vì đây là cái khoảng thời gian mà mình làm việc rất là hiệu quả. Tuy nhiên thì cái ví dụ này nó chỉ giống ở cái ý mà mình nói, đó là có thể làm việc hiệu quả hơn khi mà bản thân có một cái mức năng lượng cao mà thôi. Vì một lát nữa mình còn chia sẻ với bạn cái công thức tính giá trị một giờ, nên là sợ cái tập podcast này sẽ bị dài. Nếu bạn quan tâm tới nội dung chi tiết hơn cho những cách sử dụng thời gian hiệu quả mà mình vừa nói, thì hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nhé. Mình sẽ chia sẻ cho bạn một vài cách đơn giản mà mình thường hay áp dụng trong nhiều năm qua, đã thực sự giúp mình có thể hoàn thành được nhiều mục tiêu đã đặt ra từ ngắn hạn cho tới dài hạn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nói về công thức tính giá trị 1 giờ để bạn có thể tham khảo. Và nếu bạn đang nghe Spotify thì nghe xong, có thể lên lại kênh YouTube của mình để xem cái công thức này dễ hiểu hơn khi mà nghe cùng với mô tả trên hình nhé. Mình sẽ để một cái shortcut để bạn có thể bấm nhanh tới cái phần công thức thôi nếu bạn không muốn nghe lại cái phần nội dung. Để tính xem 1 giờ của mình đáng giá bao nhiêu, chúng ta cần phải làm những cái bước sau. Bước 1, bạn phải theo dõi được số giờ làm việc của bạn. Số giờ ở đây là tổng thời gian cần thiết cho tất cả các hoạt động để hoàn thành công việc. Ví dụ như nếu bạn đi tư vấn cho khách hàng trong vòng 1 giờ, nhưng cái việc di chuyển tới điểm hẹn lại mất của bạn 2 giờ, thì như vậy để hoàn thành công việc tư vấn, bạn cần tổng cộng là 3 giờ. Bước thứ 2, thống kê được tổng thu nhập mà bạn có trong 1 năm. Vì sao mình lại chọn mốc 1 năm? Vì tính tổng thu nhập thì cần phải tính trong một cái khoảng thời gian đủ dài, nó sẽ mang được cái tính chất ổn định hơn. Bước 3, công thức để tính giá trị 1 giờ sẽ là lấy tổng thu nhập chia cho cái số giờ làm việc để đạt được cái thu nhập đó. Giờ mình sẽ lấy ví dụ như thế này cho dễ hiểu hơn ha. Giả sử công việc toàn thời gian của bạn có lương là 10 triệu một tháng, vậy thì 12 tháng sẽ là 120 triệu. Và nếu bạn có thêm lương tháng 13 thì sẽ là 130 triệu. Mình biết là có một vài công ty sẽ có cả lương tháng 14, 15, nhưng mà mình không tạm tính ở đây nhé. Rồi, giờ tới nguồn thu nhập từ các dự án freelance. Ví dụ như là năm vừa rồi bạn làm được tổng cộng là 10 dự án, nhận được 100 triệu. Ở đây thì mình xin phép dùng những con số để mà dễ tính toán, thực tế thì có lẽ nó sẽ không được tròn trịa như vậy. Như vậy tổng thu nhập trong một năm của bạn là 230 triệu. Nếu bạn có thêm các nguồn thu khác và đó là những cái nguồn thu thụ động mà bạn không phải tốn thêm thời gian để làm thêm bất cứ việc gì thì cứ tính thêm nhé. Ở đây thì mình tạm tính là công việc full time và freelance thôi cho dễ. Bây giờ thì tới cái số giờ làm việc để đạt được tổng thu nhập là 230 triệu kia. Xem như bạn phải làm việc 8 tiếng ở văn phòng cộng thêm 2 tiếng di chuyển mỗi ngày trong 250 ngày. Vậy thì tổng số giờ làm việc cho công việc full time sẽ là 2.500 giờ. Thêm số giờ làm việc cho freelance 10 dự án, mỗi dự án 100 giờ, thì tổng sẽ là 1.000 giờ. Như vậy, tổng thời gian làm việc trong một năm là 3.500 giờ. Bây giờ hãy tính giá trị 1 giờ của bạn bằng cách lấy tổng thu nhập là 230 triệu, chia cho số giờ làm việc là 3.500 giờ. Đâu đó 1 giờ sẽ bằng khoảng 65.000. Các bạn hãy tự tính toán xem 1 giờ của các bạn đang có đáng giá bao nhiêu nhé. Như vậy thì bây giờ chúng ta đã có được một cái mốc để quyết định dùng thời gian của mình vào việc gì là hợp lý. Chẳng hạn nếu phải mất 2 giờ để chờ mua một cái thứ gì đó được giảm giá là 100 ngàn, thì đây sẽ là một cái lựa chọn lỗ, bởi vì 2 giờ của bạn có giá trị tới 130 ngàn lận. Hoặc là trả 200 ngàn cho cô giúp việc dọn nhà để bạn có 4 tiếng để nghỉ ngơi hay là học hành, thì đây cũng sẽ là một cái khoản đầu tư có lời. Mình cũng muốn nhắc lại một lần nữa là nếu chỉ quy thời gian theo giá trị tiền bạc thì nó sẽ không hoàn toàn đúng, vì nó chỉ phù hợp ở cái giai đoạn mà bạn chưa có sự an toàn về kinh tế. Vì thế quy ra trực tiếp thành tiền sẽ giúp bạn dễ đưa ra các quyết định hơn để tập trung cho công việc. Nhưng khi mà bạn đã có được một cái mức lương đủ tốt, cái thu nhập ổn định, đáp ứng được những cái nhu cầu cơ bản trong cuộc sống, thì để có thể tiến xa hơn, bạn cần phải một lần nữa tính thêm các giá trị khác như là cảm xúc, cái sự ý nghĩa hay là cái sự ưu tiên, vân vân, vào trong giá trị thời gian của bạn. Nếu bạn đang nghe là học sinh, sinh viên, chưa đi làm nên không có tổng thu nhập để tính toán, thì có thể chờ những cái podcast khác mình nói về cách để sử dụng thời gian hiệu quả hơn nhé. Cuối cùng thì đừng quên là chúng ta không thể quản lý được thời gian, mà phải quản lý bản thân để sử dụng thời gian hiệu quả hơn. Còn bây giờ, cảm ơn bạn đã dành thời gian để lắng nghe podcast của Hoàng. Nếu tìm thấy điều hữu ích trong tập này, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên ủng hộ mình bằng cách nhấn nút like, bấm theo dõi kênh hay là để lại bình luận suy nghĩ của bạn nhé. Mình chúc bạn hay vui và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.